Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Minh, chào quý vị khán giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Ban công tác đại biểu, tức là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, mà dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét quyết định tại cái kỳ họp thứ 5, mà nếu không có gì thay đổi sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5. Thì ở trong cái dự thảo nghị quyết này, nó có một cái điểm mà đang được báo chí loan tin ở Việt Nam, tức là cán bộ có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì cơ quan có thẩm quyền có thể trình Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Đây phải nói là một cái thay đổi quan trọng hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn đây là một cái thay đổi khá là lớn ạ. Thế nhưng mà trước khi chúng ta nói tới cái dự thảo về bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội đó, thì Nga cũng muốn hướng cái sự chú ý của quý vị đến cái việc là bất cứ cái quyết định nào của Quốc hội thì dường như là trước đó là phải có một cái sự chuẩn thuận cũng như là sự đồng thuận ở Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta nghe thấy rằng là Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm hay là bỏ phiếu tín nhiệm đó, thì chúng ta biết là ở trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng sẽ có những cái động thái tương tự trước đó. Thế thì quả thật là cuối năm ngoái, tức là năm 2022 đó, thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thông báo về hai đề án rất là quan trọng về nhân sự của họ. Và trong đó thì cái đề án thứ nhất là kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà Trung ương Đảng Cộng sản mà họ cũng bỏ phiếu lấy tín nhiệm về nhân sự của họ, thì sẽ dẫn đến cái việc là Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân các cấp cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Bởi vậy cho nên là đúng là một cái thay đổi lớn, thế nhưng mà cũng không phải là cái thay đổi gì mà chúng ta thấy là đặc biệt trao cái quyền lực gì mạnh mẽ cho Quốc hội Hội đồng Nhân dân đâu ạ.
Nhưng mà cụ thể đó thì không hiểu là cái cách lấy phiếu tín nhiệm hiện nay thì nó là như thế nào và tại sao cần phải sửa, và sửa thì sửa cái gì?
Dạ vâng, trước đây thì có những cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm rồi chứ không phải là chưa. Thế nhưng mà cái hình thức bỏ phiếu tín nhiệm thì đúng là hình thức ạ. Tức là cái những cái mức tín nhiệm mà họ đưa ra thì chỉ là từ 0 trở lên, tức là tín nhiệm vừa và tín nhiệm cao, chứ không nói đến cái việc là không tín nhiệm. Thế lần này thì cái đưa ra là sẽ có cái mức là không tín nhiệm. Tức là ông bà nào mà bị không tín nhiệm 2/3 thì biết điều là nên từ chức trước khi mà bị miễn nhiệm đó. Thì ông Nga nghĩ đó là cũng là một cái cải cách khá là mạnh dạn trong cái quy hoạch nhân sự của Quốc hội ạ. Thế nhưng mà cái đây là chỉ là dự thảo thôi, và nó sẽ được đưa ra để các đại biểu Quốc hội thảo luận rồi thông qua tại kỳ họp ngày 22 tháng 5 sắp tới. Chắc là hội họ cũng sẽ thông qua thôi ạ, bởi vì là như là Nga vừa trình bày lúc nãy đó, thì chung quy nó sẽ quay lại cái quy hoạch nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tại đại hội và tại hội nghị Trung ương 7 sắp tổ chức đó, nếu mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thành công theo cái hình thức như vừa nói, thì không có lý gì mà các đại biểu Quốc hội lại không thông qua cái dự thảo này ạ.
Nhưng mà chúng ta đang nói đến những cái chức vụ nào từ trên xuống dưới?
Vâng, nếu cái dự thảo này thì được cho là sẽ bỏ phiếu tín nhiệm tất tần tật các vị trí lãnh đạo ạ. Thế cho nên là cũng hy vọng là nó sẽ lên tới những cái tầng lớp cao nhất, nhưng mà còn thực hiện như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào cái quá trình mà họ họ thảo luận cái dự thảo này và thông qua cái dự thảo này nữa ạ.
Thông thường thì đó là những cái chức vụ như là Chủ tịch nước, nè, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thế còn những cái chức vụ thấp hơn thì sao? Cái đó là do Hội đồng Nhân dân phê chuẩn.
Vâng, chính xác là như vậy. Những cái chức vụ mà liên quan tới Hội đồng Nhân dân, tức là đại loại là những người mà ở dưới các cái tầng lớp thấp hơn ở địa bàn đó, rồi phụ trách những cái công việc điều phối hàng ngày của Ủy ban Nhân dân, ví dụ như là Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, rồi Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, rồi Phó Chủ tịch Ủy viên, vân vân. thì những cái đó sẽ do Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm ạ. Tất nhiên là những dư luận thì sẽ quan tâm hơn tới những cái chức vụ như là Chủ tịch nước hay Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội v.v. ạ. Thế nhưng mà Hoàng có thể đảm bảo với cả quý vị là cái việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đó thì nó chỉ là hình thức sau khi mà Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tín nhiệm rồi. Cho nên là những cái nhân sự nào mà không được tín nhiệm ở Trung ương Đảng thì lúc đó sẽ thấy Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu y xỉ ạ. Cái này thì gần như là, tức là ngạo không muốn đưa ra những cái con số phán đoán, nhưng mà chắc là cũng phải 80-90% là như vậy ạ.
Những gì được báo chí trong nước loan tin thì theo dự thảo nghị quyết, người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá là không tín nhiệm thì xin từ chức. Trường hợp mà không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó tại kỳ họp gần nhất. Nghe những cái gì chúng ta đang bàn nãy giờ thì có lẽ thính giả cũng muốn biết là cái việc đánh giá mức độ tín nhiệm này thì họ sẽ dựa trên những cái tiêu chuẩn nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái đây là một cái câu hỏi khá là thú vị ạ. Thí dụ như là chúng ta đánh giá một con người thì thường chúng ta đánh giá vào những cái hành động của họ, phải không ạ? Rồi những cái phát ngôn của họ. Chứ còn bản chất của họ như thế nào thì cũng khó mà lường trước được. Thì đối với cả các đại biểu Quốc hội cũng như là đại biểu của Hội đồng Nhân dân thì chúng ta thấy rằng là những cái chỉ dấu, thí dụ như là về đạo đức chẳng hạn, họ phụ trách, rồi tính tình của họ như thế nào, cái giao thiệp của họ với cả người dân như thế nào, rồi gọi là những cái phẩm chất đạo đức của họ như thế nào, thì đấy là một trong những cái tiêu chí để mà đưa cái ra để mà bình bầu tín nhiệm. Thế ngoài ra thì còn có về mặt chuyên môn nữa, những người mà thực sự là có những cái trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động của một cơ quan đoàn thể hay là của một bộ hay một ngành nào đó, thì chắc chắn là sẽ phải được nhìn nhận theo cái kết quả lao động, các kết quả quản lý của người đó. Rồi trong cái tình hình hiện giờ kinh tế đang suy sụp, đang có những cái chỉ dấu đi xuống nó, thì không hiểu là những người mà phụ trách bộ ngành mà có liên quan thì nếu mà họ đưa ra được những cái quyết sách mà dẫn tới cái việc điều hành kinh tế tốt hơn thì đó cũng sẽ là chỉ dấu cao cho cái tín nhiệm của họ. Nhưng mà thực sự thì Hồng Nga cũng chỉ muốn nhắc lại một điều rằng là tất cả những cái tiêu chuẩn, tiêu chí đó thì chúng ta đều thấy rằng nó là cái lẽ thường tình phải làm thôi. Thế nhưng mà đưa ra một cách có tiêu chuẩn, rồi có cái sự theo dõi trong cái quá trình bầu phiếu tín nhiệm, rồi để đưa ra được những cái quyết định về tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp hay là không tín nhiệm ấy, thì nó là cả một cái quá trình khá là rắc rối phức tạp và đòi hỏi phải có một cái sự công minh từ trên xuống dưới ạ. Cái này thì rất là khó trong cái tình trạng gọi là thiếu minh bạch hiện giờ của cái hệ thống chính trị ở Việt Nam ạ.
Trong cái bối cảnh chống tham nhũng, chống tiêu cực ở Việt Nam đó, thì không hiểu là cái yếu tố, tôi lấy thí dụ như là cái sự gương mẫu của bản thân, rồi vợ chồng con cái ở trong cái việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước thì có được xem xét đến không?
Chắc chắn là sẽ xem xét chứ ạ, bởi vì là chúng ta nhớ là đã có tiền lệ từ hồi ông gọi là ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ạ. Thì là chúng ta đã thấy rằng là báo chí đã ngấp nghé để phản ánh cái việc là có những cái tố giác liên quan tới những sai phạm bị cho là của gia đình ông, của vợ con ông ấy. Đó thì đó là một cái chỉ dấu cho chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ họ đã đặt một cái sự chú ý tới cái sự gương mẫu của không những bản thân lãnh đạo mà cả vợ chồng con trong cái việc chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước nữa ạ. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là có, rồi nếu mà có cái quá trình mà bỏ phiếu tín nhiệm rồi cân nhắc đạo đức rồi gương mẫu của ông này ông nọ thì những cái đấu đá nội bộ nó sẽ còn nổi bật và sẽ còn bị vỡ lở ra thêm nhiều nữa. Quý vị có thể xem rồi sẽ thấy sẽ rất là nhiều những cái thông tin xung quanh cái việc này ở trong những tháng năm sắp tới ạ.
Được biết là cái bỏ phiếu tín nhiệm thì là bỏ phiếu kín, thì tôi đoán cái điều đó chắc sẽ không thay đổi. Nhưng mà kết quả lấy phiếu tín nhiệm có sẽ được công khai cho công chúng biết hay không?
Dạ, hy vọng là họ sẽ công khai chứ ạ, bởi vì là nếu mà không công khai thì cái ý nghĩa của nó sẽ giảm đi rất là nhiều ạ. Thế nhưng mà như Hồng Nga trình bày lúc trước với cả quý vị đó thì là cái quá trình nó thiếu minh bạch của cả cái hệ thống này chứ không phải chỉ riêng một cái việc là bỏ phiếu lấy tín nhiệm. Cho nên là nếu mà để cải tổ cái sự thiếu minh bạch đó thì nó sẽ phải bắt nguồn từ nhiều việc khác, từ cái sự sắp xếp rồi cả cái cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Cho nên là không biết là cái sự minh bạch nó sẽ đến đâu và sẽ công khai đến đâu trong cái việc bỏ phiếu tín nhiệm này. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là đây là một cái bước tiến chuyển cũng khá là tích cực, bởi vì là nếu quý vị nhớ đây, Hồng Nga cũng đã trình bày lúc nãy rồi, nhưng mà nhắc lại là trước đây thì là Quốc hội cũng đã lấy tín nhiệm một vài lần ạ. Thế nhưng mà chỉ dấu là từ mức không trở lên, tức là tín nhiệm, rồi tín nhiệm thấp, tín nhiệm cao, nhưng mà vẫn tín nhiệm. Thế nhưng mà lần này nếu mà có cái hành động là bỏ phiếu không tín nhiệm thì đó là một cái bước tiến cũng là rất là đáng chú ý ạ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự ra đó, để cho công bằng thì chúng ta phải quay trở về lại cái thời điểm mà một quan chức được phê chuẩn và bổ nhiệm như thế nào nữa chứ, đúng không? Chứ đâu phải là chỉ xem xét đến bản thân của người đó và những cái công việc của người đó xét về mặt hồng, về mặt chuyên, mà không có quay lại cái thời gian ban đầu. Thì như vậy nó cũng đâu được công bằng lắm hả?
Vâng, cái đó thì Nga nghĩ là khó thưa anh Quốc Vinh và quý vị ạ. Bởi vì là truy lại cả cái quá trình công tác của họ, rồi những ai nâng đỡ họ lên cái vị trí ngày hôm nay, rồi xuất thân như thế nào, rồi những cái đóng góp như thế nào từ thuở ban đầu, thì nó là một cái quá trình rất là dài và thường thì không thể thực hiện được trong khi mà chỉ có một số cái kỳ họp để bỏ phiếu tín nhiệm. Cái này thì quả thật là nếu mà để công bằng triệt để thì phải tính đến đấy, nhưng mà làm gì có cái xã hội nào mà có công bằng triệt để đâu ạ. Cho nên bây giờ họ tiến hành được cái bước là bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm thì cũng đã là một cái biến chuyển mới rồi. Còn để mà truy lại cái quá trình công tác của họ thì Nga nghĩ rất là khó ạ. Họ sẽ quy định chính thức là cái việc bỏ phiếu tín nhiệm ạ, khi mà tính được cái kiểm phiếu này, rồi đo được cái mức độ tín nhiệm, ví dụ như là trên 1/2, thế nhưng mà dưới 2/3 có số phiếu tín nhiệm thấp, tức là không tín nhiệm đó, thì sẽ bị đưa khỏi chức vụ. Thế còn nếu không tín nhiệm hoàn toàn trên 2/3 thì coi như là ông từ chức, hoặc là ông sẽ bị gọi là cho miễn nhiệm. Đấy thì họ sẽ quy định chính xác lại những cái cân đong đo đếm đó về con số phiếu, thì cũng là một cái tốt thôi ạ, bởi vì là nó sẽ đưa ra được một cái trình tự rất là chi tiết và minh bạch về cái việc lấy phiếu tín nhiệm. Thế nhưng mà Quốc hội lần này thì còn nhiều dự luật cũng như là nhiều những cái quy định cần phải xem xét. Không hiểu là trong 1-2 ngày thì họ có thể thảo luận để đưa ra được cả một cái quy trình có tính khoa học hay là triệt để như thế không ạ?
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.